rất là thông tin hỏi thầy về trong thời gian gần đây thì cả thế giới đang vui mừng về cái vụ hôn nhân đồng tính, về lễ thiên chúa như thế này, suy nghĩ thầy thế nào?
Ngày 26 tháng 6 2015 theo lịch Việt Nam tương đương với 25 tháng 6 2015 theo lịch của Hoa Kỳ, Tòa án tối cao của Hoa Kỳ đã hợp pháp hóa hôn nhân đồng tính. Đây là tin vui mừng đến độ hàng ngàn các cặp hôn nhân đồng tính tại Hoa Kỳ đó riêng và trên toàn thế giới nói chung đã xa nước mắt để ăn mừng, vì họ đã trông chờ cái phán quyết đó từ tòa án tối cao của Hoa Kỳ đôi lúc là 7 thập niên trôi qua. Và quyết định mới này đó buộc 14 tiểu bang bảo thủ trong số 52 tiểu bang của Hoa Kỳ phải thay đổi luật về hôn nhân. Theo Phật giáo đó, đó là quyết định sáng suốt đó. Không phải trong thời đại từ thế kỷ 20 trở đi mới có giới tính thứ ba. Giới tính thứ ba đã có kể từ khi con người có mặt ở trên địa cầu này. 26 thế kỷ trước đó, trong luật học do chính Đức Phật quy định, Ngài đã đề cập đến 5 loại đồng tính này. Loại 1 đó, là thân nam mà tính nữ, trở thành là BD, tức là gay. Loại 2 đó, thân nữ mà tính nam, trở thành omoi, tức là lesbian. Loại 3 đó, thân nữ nhưng mà có lưỡng căn, tức là bộ phận sinh dục nam và bộ phận sinh dục nữ. Loại 4 là thân nam nhưng cũng có lưỡng căn, tức là bộ phận sinh dục nam và sinh dục nữ. Loại 5 á, là do cảm thông về cộng nghiệp, mà bây giờ chúng ta gọi là gì? Là hội chứng, gọi là giới tính thứ ba. Thế là những người này đó có một cái mức cảm thông rất đặc biệt đối với những người thuộc giới tính thứ ba, cho nên sống chung với, sinh hoạt với, từ đó thể hiện cái sự yêu thương và thậm chí là chấp nhận cưới những người đó làm vợ hoặc là làm chồng. Như vậy đó, theo Đức Phật đó, thì những người thuộc giới tính thứ ba, dầu là chủng loại nhóm nào, thì họ vẫn được hưởng các cái quyền bình đẳng về sinh học, bình đẳng về pháp lý, bình đẳng về xã hội, bình đẳng về đạo đức và bình đẳng về phương diện tâm linh. Nhưng luật Phật đó có một điều cấm, đó là những người thuộc giới tính thứ ba không được cho phép làm xuất gia tăng hay là xuất gia ni. Lý do rất đơn giản là như thế này: vì mang thân nam nhưng mà tánh nữ, ở trong chùa tăng thì thương các ông thầy, đặt vào chùa ni đó thì bị dị nghị. Còn các người nữ mà ô môi đó, sống ở trong chùa ni thì thương các sư cô, đặt ở trong chùa tăng đó, thì bị ngộ nhận. Đó là lý do mà Đức Phật không cho phép. Bây giờ nếu mà thời Đức Phật mà có giải phẫu giới tính á, từ nam sang nữ và từ nữ sang nam, có lẽ Đức Phật cũng cho thoải mái thôi, tại vì không bị ngộ nhận nữa. Nếu người đó chịu thay giải phẫu giới tính để mang cái thân phận phù hợp với tính cách, mà tâm của người đó đang bị dướng vào như một biệt nghiệp, cho nên đó đạo Phật không có bất kỳ một phân biệt đối xử nào đối với hôn nhân đồng tính, và xem đó như là một cái quyền mà con người cần phải có. Theo dự đoán tương lai học của chúng tôi, khi mà Hoa Kỳ đã hợp pháp hóa hôn nhân đồng tính thì trong vòng nhiều nhất là 50 năm thôi, các quốc gia bảo thủ còn lại sẽ đi theo dấu dài này, vì đó là cái quyền căn bản đó. Không cho phép, người ta cũng sống chung với nhau. Có cấm kỵ, người ta cũng chính thức làm vợ làm chồng của nhau, chi bằng hợp pháp hóa đó. Và số lượng người hôn nhân đồng tính thuộc giới tính thứ ba này không phải là ít, không phải là ít. Đến năm 1992, xin lỗi, đến năm 2012, Liên Hiệp Quốc mới chính thức rút hôn nhân đồng tính, xin lỗi, người giới tính thứ ba ra khỏi danh sách vì bệnh tâm thần. Mặc dù 12 năm trước đó, tức là vào năm 1990, Liên Hợp Quốc đã kêu gọi hợp pháp hóa hôn nhân đồng tính rồi, mà 12 năm sau mới trở thành là một hiện thực. Nghĩa là từ năm 2012, xin lỗi 2002 trở về trước đó, thì người ta vẫn còn xem đó những người thuộc giới tính thứ ba là vướng vào chứng bệnh tâm thần, cần phải điều trị tâm thần. Đó là một cái nhận thức rất là lạc hậu và đi ngược lại cái quyền hợp pháp của con người. So ra về phương diện này đó, Đức Phật đã đi trước thế giới này đến 26 thế kỷ. Đó là tuệ giác và cái đặc biệt của Đức Phật mà chúng ta cần phải hãnh diện tự hào khi là đệ tử của Ngài. Và sự hợp pháp quá này đó, nó làm cho cộng đồng LGBT sẽ tự tin hơn, hòa nhập xã hội sẽ được thoải mái hơn, và họ sẽ trở thành là những người công dân cũng giống như bao nhiêu người công dân khác. L là viết tắt của lesbian, tức homoi. B, G đó viết tắt của gay, tức là đồng tính luyến ái nam. Còn B đó là viết tắt của bisexual, tức là lưỡng tính, tức là thương cả nam lẫn nữ. T là viết tắt của transgender, tức là người chuyển giới, từ một thân nữ chuyển thành thân nam, từ thân nam chuyển thành thân nữ. Hiện nay đó, Thái Lan là quốc gia thành công và phổ quát quá giải phẫu giới tính nhiều nhất trên thế giới. Mặc dù ca giải phẫu đầu tiên về chuyển giới tính xảy ra tại Hoa Kỳ, nhưng mà hiện nay là Thái Lan đang phá kỷ lục về vấn đề này. Để giúp cho cộng đồng LGBT đó, thì Thái Lan là tổ chức cái thi hoa hậu của những người chuyển giới hàng năm. Và nếu như chúng ta không được giới thiệu trước đó, thì đến thành phố Pattaya, khi chứng kiến cái cảnh mà các cái ứng cử viên hoa hậu lên trên sân khấu, chúng ta thấy là đẹp sắc đức hương trời, chứ không phải là chuyện thường đó. Tức là họ thành công đến thế, giải phẫu rất đặc biệt đến độ đó, từ một cậu nam dạm dở bề xê trở thành một cô gái là yểu điệu có ba vòng đầy đủ. Chỉ tốn 20.000 đô thôi, người giải phẫu giới tính sẽ có thể chuyển giới thành công. Sau đó phải tiếp tục uống thuốc hóc môn nữ đối với giải phẫu từ nam thành nữ suốt 6 tháng hoặc là 1 năm. Còn những người chuyển giới tính nữ thành nam sẽ phải tiếp tục uống hóc môn đó thêm mười mấy tháng. Như hiện nay đó, đại đa số là chuyển giới tính từ thân nam thành nữ thôi. Tại vì làm như thế đó thì các cô chuyển giới này sẽ đẹp hơn do vì cao. Còn các chị em nữ ô môi đó thì chưa tự tin để giải phẫu trở thành thân nam, vì phần lớn các chị em đó là lùn và thân thể bề xề. Người thân thể bề xề thì đổi ra nam, phần lớn các cô sẽ chê. Những cô mà yếu điều thục nữ mà có thân hình nhỏ con á, mà sống với cái vai ô môi đó, thì khi chuyển giới thì trở thành lùn bé, cũng dễ bị các cô chối từ. Thì đó là lý do mà chuyển giới từ ô môi sang thân nam á là rất ít. Rồi trong tương lai theo dõi chúng tôi đó, việc đó sẽ bắt đầu dần dà trở thành hiện thực. Và đến lúc đó đó thì cái việc hợp pháp quá giới tính thứ ba nó trở thành như là cái quyền mà phần lớn các quốc gia trên hành tinh này chấp nhận và cho phép. Cho nên là Phật tử, chúng ta nên có cái quan niệm thông cảm với những người bị cái cộng nghiệp ngoại lệ này. Theo giải đáp của chúng tôi đó, sở dĩ mà có thành phần giới tính thứ ba là do như sau. Trong kiếp gần nhất, một số người nam chán thân nam quá khổ cực, lúc nào cũng thầm mong rằng mình trở thành người nữ trong kiếp tương lai. Nhưng lối sống, thói quen sống và tính cách sống á, giữ nguyên giống như là người nam. Cho nên khi sanh ra ở kiếp sau, thân nữ mà tánh nam, cho nên trở thành là ô môi. Tương tự có một số người nữ chán thân phận nữ, ba chìm, bảy nổi, táo lên đên và hồng nhan bạc phận, mong mọi kiếp sau làm là người nam để giải phóng cái thân phận này, nhưng không thay đổi tính cách nữ, lối sống nữ, thói quen nữ, do đó trở thành là người nam mà tánh nữ, do đó trở thành BD. Và dựa vào điều này đó, chúng ta hãy nên hài lòng với giới tính mà mình đang có, không nên mặc cảm với nó. Chị phụ nữ khi được mời đi tu á, thường trả lời là: kiếp sau tôi sanh ra làm đàn ông tôi mới đi tu. Thì có chừng sanh ra làm ô boy đấy, hay là bê đê đấy. Thế bởi vì đang chán ghét cái thân nữ mà tính cách không thay đổi thì sinh ra lạc quẻ. Không có lý do gì mà chúng ta phải đi nhàm chán cái giới tính của mình, vì giới tính của mình phải mình chọn. Nghiệp chúng ta đã quyết định như thế, chứ có ai tự chọn giới tính cho mình đâu. Cho nên thay vì chán bỏ nó, mặc cảm nó, chúng ta hãy hoan hỷ chấp nhận giới tính mà mình đang có. Những người thuộc giới tính thứ ba cũng nên tập tự tin và làm quen với nó, cho nên không cần phải giấu giếm. Hiện nay đó, có một thiểu số những chàng trai BD muốn của mình, cho nên vẫn giả vờ làm đám cưới rất linh đình, thậm chí là có con, sau đó sống với cái giới tính thật của mình và biến người vợ trở thành một bình phong để xã hội không biết, không phê phán, không chỉ trích. Đại đa số các chị em phụ nữ thuộc giới tính thứ ba cũng muốn làm lễ cưới linh đình để cha mẹ khỏi gây những áp lực, nhưng đồng thời đó lại thích thương những cô gái khác, và người chồng cũng trở thành bình phong. Và có nhiều cô gái như thế giấu cái giới tính của mình cho đến lúc nhắm mắt xuôi tai, thậm chí cha mẹ ruột các cô ấy vẫn còn không biết. Bởi vì trong trường hợp là ô boy đó, nó có ba hình tướng. Hình tướng một là nó xàm xề giống như một người nam xấu tướng, loại này rất dễ nhận ra. Họ ăn mặc như một người con trai, cắt tóc như một người con trai, chơi những trò chơi bạo lực như đứa con trai từ lúc còn nhỏ. Mặc áo đầm thì không thích, trang sức phẩm không thích, son phấn không thích, dầu cha mẹ có ép cũng vậy. Trường hợp hai đó là cha mẹ có chiều cao nhất định, nhưng mà người nữ này đó là lùn thấp hơn cha mẹ của mình, mặc dù chế độ dinh dưỡng là vẫn bình thường. Dầu rất là yểu điệu thục nữ nhưng mà rơi vào tình trạng ô môi, trường hợp đó rất khó được phát hiện bởi cộng đồng xung quanh, ngay cả cha mẹ ruột, ngoại trừ đương sự tự sự với người thân của mình. Trường hợp ba vẫn có chiều cao lý tưởng như những chị phụ nữ, vẫn thích mặc áo dài, vẫn thích làm điệu, vẫn trang sức phẩm, vẫn nước hương thơm phức, vẫn rất là nữ tính, nhưng hoàn toàn là một người ô boy. Trường hợp ba này rất khó phát hiện ra, ngoài trừ người đó công khai hóa với một người thuộc giới tính thứ ba cũng có ngoại hình tương tự thì chúng ta mới nhận biết thôi. Còn người nam á thì dễ nhận biết hơn, chỉ có hai loại đối tượng. Loại đối tượng một là thân tướng yểu điệu, tính cách yểu điệu, giọng nói yểu điệu, lối hành xử yểu điệu như chị em phụ nữ. Loại thứ hai là thân nam chuẩn men 100%, nhưng mà cá tính là nữ. Loại này đó sống chung mới biết. Thì nói tóm lại đó, dầu thuộc nhóm giới tính thứ ba nào, bản thân của những người thuộc giới thứ ba không nên mặc cảm tự ti, không nên quyền rũ chính mình, không nên buồn tủi thân phận mình. Hãy quan hệ chấp nhận như thế, và kêu gọi những người thân cũng nên ủng hộ tinh thần để cho người đó sống một cuộc đời rất là bình thường. Bằng không đó, họ dễ nổi loạn, họ dễ khổ đau, họ dễ thấy bị xúc phạm, họ sẽ lẩn tránh, họ núp dưới như các bình phong, họ phải thay đổi dạng để cho xã hội không phát hiện ra và không đề cập đến. Cho nên thấy được những điều này, chúng ta cần phải trải nghiệm sự thông cảm để cái tâm bi, tức là thông cảm với nỗi khổ niềm đau của những người thuộc giới tính thứ ba để ủng hộ họ. Không nên xem họ là bị bệnh tâm thần như trước đây, không xem họ là những người ứng xử dị hợm. Nó thuộc về cái tiềm thức, nó chi phối của cái cuộc sống của họ như thế. Còn về phương diện sinh học thì người ta có lý giải rất đơn giản về dây chuyền. X và Y gặp nhau thì trở thành là một người nam, Y gặp nhau thì trở thành một người nữ. Còn á, lẫn lộn vì những cái này không rõ ràng thì có thể trở thành BD hoặc Omoi. Lý giải này sao như thế thì y khoa hoàn toàn bó tay. Cho nên á, thay vì phân biệt đối xử họ, chúng ta hãy thực tập lòng từ bi để giúp cho những người thuộc giới thứ ba có thể sống một đời sống hạnh phúc như những người bình thường. Kính chúc tất cả được an lành trong chánh pháp và hạnh thông trong cuộc đời. Nam mô Quan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát.